ngày 20 tháng 9, Thánh Andre Kim Tegon, Phaolô Chung Ha Sang và các bạn từ đạo. Thánh Nguyễn Văn Triệu, từ đạo Việt Nam. Andre Kim Tegon là linh mục Hàn Quốc đầu tiên và là con của một người trở lại đạo. Cha của ngài, ông Ignacio Kim, được từ đạo trong thời cấm đạo năm 1839 và được phong chân phước năm 1925. Sau khi được rửa tội, vào lúc 15 tuổi, Andre phải trải qua một hành trình dài 1.300 dặm để gia nhập chủng viện ở Macau bên Trung Hoa. 6 năm sau, ngài xoay sở để trở về quê hương qua ngã Mãn Châu. Cũng năm ấy, ngài vượt qua eo biển Hoàng Sa đến Thượng Hải và được thụ phong linh mục. Khi trở về quê, ngài có nhiệm vụ thu xếp cho các vị thừa sai vào Hàn Quốc qua đường biển nhằm tránh né sự kiểm soát biên phòng. Ngài bị bắt, bị tra tấn và sau cùng bị chặt đầu ở sông Han gần thủ đô Hán Thành. Thánh Phaolô Chung Ha Sang là một chủng sinh 45 tuổi. Kitô giáo được du nhập vào Hàn Quốc khi Nhật xâm lăng quốc gia này vào năm 1592. Lúc ấy, có một số người Đại Hàn được rửa tội, có lẽ bởi các binh sĩ Công giáo người Nhật. Việc truyền giáo rất khó khăn vì Đại Hàn chủ trương bế quan tỏa cảng, ngoại trừ những hành trình đến Bắc Kinh để trả thuế. Một trong những chuyến đi này, khoảng năm 1777, sách vở tài liệu Công giáo của các cha dòng tên ở Trung Hoa được lén lút đem về để dạy bảo người tín hữu Kitô Đại Hàn. Giáo hội tại gia bắt đầu thành hình. Khoảng 10 năm sau đó, khi một linh mục Trung Hoa lén lút đến Đại Hàn, ngài thấy có đến 4.000 người Công giáo mà chưa có ai được gặp một vị linh mục nào. 7 năm sau, số người Công giáo ấy lên khoảng 10.000 người. Sau cùng, tự do tôn giáo được ban hành vào năm 1883. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Nam Hàn vào năm 1984, ngài đã phong thánh cho Thánh Andre Kim Tegon và Phaolô Chung Ha Sang cùng 98 người Đại Hàn và 3 vị thừa sai người Pháp. Tất cả đều từ đạo trong khoảng từ năm 1839 và 1867. Trong số đó có các giám mục và linh mục, nhưng hầu hết là giáo dân, 47 phụ nữ và 45 quý ông. Trong số những người từ đạo năm 1839 có chị Columba Kim, là một phụ nữ 26 tuổi. Chị bị cầm tù, bị tra tấn bằng vật dụng bằng sắt, nung nóng và than. Chị và người em của chị là Agnes bị lột quần áo và bị giam chung với những tù nhân hình sự để họ làm nhục. Nhưng họ lại không làm nhục hai người. Chị Kim và Agnes không bị làm nhục trong tù. sau khi Columba Kim phàn nàn về sự sỉ nhục này. Từ đó về sau, không một phụ nữ nào bị nhục nhã như vậy nữa. Hai người bị chém đầu, Columba Kim và Agnes. Một em trai 13 tuổi là Ferro Rio bị tra tấn dã man đến độ em có thể lấy da thịt của mình mà ném vào quan tòa, bị đánh tan da nát thịt, nên cầm cái thịt nát vụn của mình ấy, ném vào quan tòa. Rồi cuối cùng em bị siết cổ cho đến chết. Ông Protas Chong, một người quý tộc 41 tuổi, sau khi bị tra tấn đã chối đạo rồi được trả tự do. Nhưng sau đó ông hối hận, đã quay trở lại tuyên xưng đức tin và bị tra tấn cho đến chết. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của các thánh tử đạo Hàn Quốc, chúng ta bàng hoàng khi thấy sau khi được thành lập, Giáo hội Hàn Quốc hoàn toàn là một giáo hội của giáo dân khoảng hơn 10 năm. Chỉ có giáo dân, không có linh mục suốt 10 năm như vậy. Trong giai đoạn đầu, làm thế nào mà giáo hội ấy sống mà khi không có bí tích thánh thể? Vì không có linh mục thì không có thánh lễ, không có thánh thể. Điều này cho chúng ta thấy rằng không phải các bí tích không có giá trị, nhưng phải có một đức tin sống động trước khi thực sự được hưởng ơn của bí tích thánh thể. Phải có đức tin thực sự trước khi được hưởng ân huệ, ân ích từ nơi bí tích thánh thể. Bí tích là dấu chỉ của sự hoạt động và đáp ứng của Thiên Chúa đối với đức tin sẵn có. Bí tích làm gia tăng ân sủng và đức tin, nhưng chỉ khi nào sẵn có một điều gì đó để được gia tăng. Điểm kế tiếp, chúng ta thấy các thánh tử đạo Hàn Quốc đại đa số là người Hàn Quốc, chứ không phải như các thánh tử đạo Việt Nam có một số lớn là các thừa sai nước ngoài. Có đến 98 người Hàn Quốc, chỉ 3 vị thừa sai người Pháp thôi. Điểm thứ hai nữa là trong số các thánh tử đạo Việt Nam chỉ có một thánh nữ là thánh Anne Lê Thị Thành. Đại đa số là đàn ông. Trong khi đó Hàn Quốc thì có tới 47 phụ nữ, 45 đàn ông. Có sự khác biệt như vậy. Mà điểm mà người ta thấy ngày hôm nay là giáo hội Hàn Quốc càng ngày càng phát triển nhanh hơn cả giáo hội Việt Nam. Vì lý do họ có một chương trình loan báo tin mừng, mỗi gia đình công giáo phải tìm một gia đình ngoại đạo để kết thân, để làm chứng và loan báo tin mừng. Cho nên ví dụ họ có tới 5 triệu gia đình công giáo, ví dụ như thế, thì 5 triệu gia đình công giáo ấy, mỗi gia đình công giáo kiếm được một gia đình khác thì cũng được 5 triệu người công giáo thêm. Cứ như thế, trách nhiệm của mỗi gia đình công giáo là phải tìm được một gia đình ngoại giáo để kết thân, làm chứng, loan báo tin mừng, để cho họ biết, giới thiệu cho họ biết về đạo công giáo. Chứ không phải chỉ có linh mục tu sĩ làm, chứ không phải chỉ có ở thành phố hay là những sứ đạo như Việt Nam mình tập trung vào thành phố nhiều. Và những sứ đạo đã có công giáo rồi thì cứ càng ngày càng phát triển là toàn tổng, mà không đi ra vùng ngoại biên, thì đã biết bao nhiêu vùng sâu vùng xa. Khi chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhất là đi công tác bác ái thực hành lòng thương xót, mới thấy còn rất 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 nhiều người chưa biết về Thiên Chúa. Mà trong số đó thì càng không biết về lòng thương xót Chúa. Ngay cả những người Công giáo cũng chưa được nghe nói, chưa được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Đó phải là cái trăn trở, đó phải là cái thao thức. Khi mình đọc về giáo hội Hàn Quốc, nhìn người nghĩ đến ta, giáo hội Công giáo mình phải làm như thế nào để con số không cứ chỉ dừng lại cứ 7% mãi? Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu trăm năm rồi mà cứ dừng lại ở 7%, có nghĩa là 100 người Việt Nam mới có 7 người Công giáo mà thôi, đến 8 người là cùng. Vì chúng ta chưa đặt việc loan báo tin mừng ra vùng ngoại vi làm trọng điểm, và chưa có cách như là bên Hàn Quốc đã làm. Cho nên cứ xoay quanh ở mấy sứ đạo ở thành phố, còn ngoại vi đi đến mấy sứ đạo Công giáo nghèo khổ lắm. Các cha muốn loan truyền, muốn loan báo, muốn làm chứng cũng rất khó vì không có phương tiện. Như vừa rồi chúng tôi xuống Cà Mau, cái linh mục mà phải đi cái trèo cái con xuồng, đi từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng mới đưa người dân Công giáo đến nhà thờ đi lễ. Họ không có phương tiện đi, cha trèo đi đến rước từng gia đình một. Lễ xong phải kiếm gì cho ăn rồi lại trèo xuồng đưa họ về. Thiếu cây cầu, ngày mới xin làm 2 cây cầu. Chúng tôi nghe biết đến và các em báo, chúng tôi đã hỗ trợ cho ngày làm 2 cây cầu, đặt tên là Khát vọng 1, Khát vọng 2. Và nhiều cây cầu cần phải làm để người dân đến để tham dự thánh lễ mà không phải qua sông qua đò. Cái phương tiện như vậy, rồi ngài nói cho những cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa, những máy bài giảng lòng thương xót Chúa đối với chúng con nó quý biết ở chừng nào. Người ngoại đạo, người ngoại đạo họ muốn đọc kinh chẳng biết lấy sách đâu mà đọc. Họ muốn nghe xa lắm, có khi cả mấy chục cây số, làm sao mà đến mà dạy giáo lý cho họ thường xuyên được. Gửi cho họ, họ nghe, họ thấm, họ đọc kinh, rồi họ đến họ xin học giáo lý. Những cái cách như thế, hoặc là dùng những phương tiện truyền thông bây giờ, những bạn trẻ thành phố đôi khi họ biết gì về Chúa thì chúng tôi sử dụng YouTube, Facebook, trang web tinhthac.net. Suốt 15 năm, cứ mỗi lần phương tiện truyền thông tăng lên một cấp là chúng tôi chạy theo liền, luôn luôn tận dụng phương tiện hiện đại nhất để loan truyền lòng thương xót Chúa, không sợ tốn kém. Mà nhờ những phương tiện hiện đại như vậy, lòng thương xót Chúa được đến với những người mà họ chưa hề được nghe. Nói con mở trên mạng chẳng thấy chỗ nào nói về lòng thương xót Chúa, những trang web lớn thôi thì xài trang web bé tí hèn mọn này đi, tinhthac.net đi. Nhỏ bé thôi, hèn mọn thôi, để loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Và bây giờ Đức Thánh Cha đặt thánh bộ loan báo tin mừng là trên cả thánh bộ giáo lý đức tin. Xưa đến giờ lúc nào cũng là thánh bộ giáo lý đức tin, cần phải củng cố giáo lý đức tin. Nhưng mà chỉ củng cố trong hội thánh, làm sao ra bên ngoài, biệt thánh bộ loan báo tin mừng là trên hết. Và ngay cả hiệp hành, Đức Tổng giám mục Giuse cũng nói là hiệp hành để hướng về một giáo hội hiệp hành, để nhắm đến đại cuộc là loan báo tin mừng, chứ không dừng lại ở chỗ hiệp hành. Tất cả đều phục vụ cho đại cuộc. Việc lớn nhất mà giáo hội không thể không làm, khi nào không làm thì giáo hội không còn là giáo hội nữa, đó là loan báo tin mừng. Còn mỗi người chúng ta tông đồ lòng thương xót Chúa, công việc chính yếu của mình là loan truyền lòng thương xót Chúa.
anh từ đảo Việt Nam năm xưa. Một lòng về Chúa chấp nhận hiến thân, còn rồi là phù thì ra na tan.
Hân hoan tiếng hướng lên trời vinh quang.
Cầu bay phất phơ từ đảo anh hùng, dòng máu anh hùng giang danh núi sông.
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục từ đạo Việt Nam. Người Việt Nam rất trọng chữ hiếu. Hiếu với Chúa là thượng phụ, hiếu với cha mẹ là hạ phụ. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu đã nêu gương hiếu thảo đó cách tuyệt vời cho mọi người qua mọi thế hệ. Là một linh mục địa phận đông đàng ngoài với biết bao bận rộn vì công tác mục vụ, nhưng cha Emmanuel Nguyễn Văn Triệu vẫn không quên người mẹ già ở quê nhà. Năm 1798, giữa cơn bách hại gay gắt của vua Cảnh Thịnh, nhất là tại kinh đô, cha xin phép bề trên về Phú Xuân thăm mẹ và ở lại đó gần 3 tháng để xây dựng cho bà một mái nhà nhỏ xinh. Chính vì muốn chọn đạo hiếu với mẫu thân mà vị linh mục này đã bị bắt. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh năm 1756 tại làng Kim Long, tỉnh Phú Xuân ở Huế. Thân phụ là ông cai Nguyễn Văn Lương, một võ quan công giáo phò chú Nguyễn. Năm 1771, Nguyễn Văn Triệu lên 15 tuổi. Cậu nhập quân đội dưới quyền chỉ huy của cha cậu. Lúc quân Tây Sơn nổi lên chống chú Nguyễn, cha cậu được lệnh đem quân kháng cự, nhưng ông tử trận, để lại cho cậu người mẹ phải chăm sóc dưỡng nuôi. Năm 1774, Triệu cùng các bạn tham gia quân đội của vua Lê Chúa Trịnh chiếm được Phú Xuân. Đến khi Tây Sơn từ phía nam đánh lên, trở thành chủ nhân mới của Phú Xuân, vệ binh Nguyễn Văn Triệu đành theo Trịnh Khải rút về Thăng Long. Tháng 6 năm đó, quân Tây Sơn thừa thắng xông lên, tiến ra Bắc lấy cớ phò Lê diệt Trịnh. Trịnh Khải phải mổ bụng tự tử, rồi vua Lê Cảnh Hưng băng hà, Lê Chiêu Thống lên ngôi. Miền Bắc lại xảy ra nội chiến giữa hai phe Trịnh Lệ và Trịnh Bồng. Chính bối cảnh nhiễu nhương thay ngôi đổi chủ đó làm cho anh vệ binh Nguyễn Văn Triệu phải suy nghĩ và đi đến quyết định dứt khoát cho cuộc đời của mình. Ba mươi tuổi đời, 15 năm binh nghiệp với biết bao thăng trầm. Nguyễn Văn Chịu bước vào một khúc quanh mới, giã từ vũ khí để về phụng sự vua trên trời, và qua đó phục vụ tha nhân một cách tích cực hiệu quả hơn. Mới đầu, anh được một linh mục dòng tên ở Hà Nội hướng dẫn. Sau thấy anh lớn tuổi nhưng rất nhiệt tình và chững chạc, Đức cha Khâm ở địa phận Đông Đà Ngoài nhận cho vào học tại trường Thần học Trung Linh. Và năm 1793, Đức cha Alonso Fe truyền chức linh mục. Lúc đó cha Triệu được 37 tuổi. Nhờ nền giáo dục chu đáo từ nhỏ cùng với kinh nghiệm lâu năm trong đời sống quân ngũ, nhất là với ơn Chúa, cha Triệu trở thành một mục tử hăng say nhiệt tình, làm việc có phương pháp, đem hết nhiệt huyết để phụng sự Chúa, để đền đáp tình thương cao cả của Ngài và đem tình yêu cứu rỗi đến cho đồng hương, đồng loại. Dưới thời vua Cảnh Thịnh, tình hình chính trị trong nước ngày càng phức tạp. Nguyễn Ánh là vua Gia Long, tổ chức quân đội ngày càng mạnh, hùng cứ Gia Định, hàng năm cứ đến mùa gió nồm lại đem quân ra đánh Huế. Hỗ trợ cho Nguyễn Ánh có một số quân Pháp do Đức cha Bá Ra Lộc chiêu mộ. Do đó vua Cảnh Thịnh sinh ra ác cảm với đạo Công giáo, nhất là cuối năm 1797 khi bắt được lá thư của Nguyễn Ánh gửi Đức cha làm bà Tật Bình, giám mục đằng trong ở Vũ Xuân. Nhà vua càng nghi ngờ đạo Công giáo tiếp tay cho giặc. Quan thượng Hồ Cung Điều, một quan văn có đạo, đã nhiều lần thanh minh trước mặt nhà vua rằng đạo dạy trung quân vương, hiếu phụ mẫu, chứ có phải đạo dạy làm giặc đâu. Vua nghe nói thì chần chừ, nhưng viên quan nội hầu tên là Lợi cứ gièm pha mãi, cho nên cuối tháng 7, tháng 8 năm 1798, một chiếu chỉ cấm đạo được ban hành. Trước đó 3 tháng, cha Emmanuel Triệu vì thương nhớ mẹ già nên trở về Phú Xuân Huế thăm mẹ. Sau gần 6 năm hoạt động tông đồ phục vụ, cha Nguyễn Văn Triệu thương nhớ mẹ già đang sống ở Phú Xuân nên xin phép Đức cha về thăm. Thật bùi ngùi cảm động, sau 12 năm xa cách mẹ con mới được gặp nhau. Giờ đây mái tóc của người mẹ đã bạc phơ, còn con nay đã 42 tuổi là linh mục của Chúa. Cha Triệu xót xa trước cảnh mẹ của mình phải ăn nhờ ở đậu nhà của người khác, cho nên cha quyết định ở lại cùng với bà con lối xóm dựng cho mẹ một mái nhà nhỏ để có nơi nương thân. Và mặc dầu chỉ ở lại trong một thời gian ngắn để giúp đỡ mẹ già, cha cũng không bỏ qua việc thi hành chức vụ mục tử. Cha thăm viếng các giáo hữu và dâng thánh lễ tại các họ đạo gần đó. Cha được các tín hữu ở đây thương mến nhiều. Ngày 7 tháng 8 năm 1798, theo chí chiếu chỉ nhà vua mới ban hành, 4 cơ binh, mỗi cơ là 50 quân, bất thần bao vây 4 giáo xứ vùng kinh đô. Tại xứ Thợ Đúc, quan quân có ý tìm cha chánh xứ là cha Nhơn, nhưng nhà quan thượng đều đã báo tin nên cha Nhơn trốn thoát kịp. Còn cha Triệu thì mới về nên quan không biết. Quan quân bắt một số giáo hữu, trong đó có cha Triệu, và tra hỏi về các linh mục. Cha Triệu tự nguyện công khai nhận mình là người mà họ lùng bắt. Quân liền trói tay trả lại dẫn đi. Khi thấy mẹ già khóc lóc thảm thiết, cha Triệu dừng lại nói ít câu giã từ: Thiên Chúa đã cho con vinh dự làm chứng cho Ngài, xin mẹ đừng khóc nữa, mẹ hãy vui lòng vâng theo ý Chúa. Tiếp theo đó là 40 ngày đêm thử thách trong cảnh ngục tù. Cổ mang gông, tay chân bị xiềng xích, cha còn bị đưa ra tòa nhiều lần, chịu 3 trận đòn dữ dội. Sau khi các quan thẩm tra lý lịch, cha nói rõ mình sinh quán ở Phú Xuân, vì hoàn cảnh khó khăn mới phải ra đòn ngòi làm ăn, rồi học giáo lý và làm linh mục. Quan hỏi: "Thầy có vợ con ở đây hay là ngoài? Vợ con đâu?" Cha đáp: "Tôi không lấy vợ, vì là linh mục nên tôi sống độc thân." Ngày 17 tháng 8, các quan định kết án voi dày, nhưng một viên quan không đồng ý nên vụ án được trì hoãn lại. Thời gian ở trong ngục, cha Triệu vẫn giữ niềm vui và tin tưởng vào Chúa. Điều an ủi nhất là được một linh mục vào thăm và giải tội cho cha. Thân mẫu cha nhiều lần cũng đến thăm. Cha an ủi mẹ: "Xin bà cầu nguyện cho mình được trung kiên." Ngoài ra, cha tranh thủ mọi giờ rảnh rỗi để chuẩn bị thăm hồn, lãnh phúc tử vì đạo. Ngày xử được ấn định là ngày 17 tháng 9 năm 1798. Sáng sớm hôm đó, các quan lại hỏi cha lần cuối: "Thầy có muốn bỏ nghề đạo trưởng, trở về quê quán sinh sống không? Nếu thầy đồng ý, ta sẽ xin vua tha cho." Cha Triệu khẳng khái trả lời: "Thưa không, tôi là đạo trưởng, tôi thà chết chứ không bỏ việc giảng đạo, chết chứ không bỏ Chúa." Thế là đến 10 giờ sáng, cha Triệu bị điệu ra pháp trường cùng với 6 tên trộm cướp cũng bị tử hình hôm đó. Cha bước đi bình tĩnh, trang nghiêm, như một chiến sĩ thận trọng trước giờ lâm chiến. Các tín hữu nghe tin lũ lượt đi sau. Đằng trước cha, một người lính cầm thẻ bài ghi bản án: "Tên Triệu, con nhà Nguyễn Văn Lương, chuyên giảng đạo Hoa Lang, quyến rũ dân chúng theo đạo đáng ghê tởm ấy, vậy y phải trảm quyết." Tại bãi dâu, nơi thi hành bản án, cha Triệu quỳ xuống cầu nguyện. Theo thói quen, quan phát cho mỗi tù tội một quan tiền để ăn uống trước khi chết. Cha từ chối. Viên quan liền nói: "Của vua ban không được coi thường." Cha trả lời: "Vậy xin ai đó cầm tiền giúp tôi gửi cho người nghèo nhé." Một người lính thấy thế liền tát vào mặt quan một cái. Viên quan nổi giận mắng anh ta: "Này, chưa tới giờ xử mà mi dám ngạo ngược như thế sao?" Rồi quay qua mời vị chứng nhân đức tin ngồi và nói: "Khi nào đến giờ tôi sẽ báo cho thầy biết, thầy cứ ngồi đây." Cha Triệu lên ngồi và tiếp tục cầu nguyện. Đúng 12 giờ trưa, viên quan nói với vị linh mục: "Giờ đã đến rồi, thưa thầy." Cha Triệu quỳ lên giơ cổ cho lý hình chém. Thi hài vị tử đạo được các thanh tín hữu an táng tại họ Dương Sơn, sau được cải vào nhà thờ Dương Sơn. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong chân phước cho cha ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha lên bậc hiển thánh. Amen.